Độc tôn tam giới, chương 239, vẽ mặt hay là bị đánh mặt, 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Giang Trần cũng biết bọn hắn cần loại rèn luyện này, từ địa phương nhỏ đi ra, đến địa phương như Thiên Quế Vương quốc ngươi không ra ngoài rèn luyện là không có nơi sống yên ổn. Tiếp qua vài ngày, Giang Trần lại cắt cử 8 thân vệ tách ra đi mua các loại tài liệu. Hắn lựa chọn đều là một ít linh dược phố trung đẳng, những linh dược phố cỡ lớn kia tận lực tránh đi. Ước chừng bỏ ra một ngày thời gian, trên cơ bản đã mua đầy đủ tài liệu. Còn có hai loại tài liệu phụ tá thì ngay cả một ít cửa hàng lớn cũng mua không được. Giang Trần cảm thấy có chút kỳ quái, nhắc tới tài liệu phụ tá, mặc dù có chút thưa thớt nhưng cũng không quý hiếm đến mức ấy. Sau khi nghe ngóng, mới biết được những tài liệu này không phải là không có, mà là từng cửa hàng lớn đều ẩn núp không bán. Nguyên nhân rất đơn giản, qua mấy ngày Càn Lam Nam Cung sẽ ở Vương Đô tổ chức một đại hội, vì để cho đại hội thêm phong phú, đến lúc đó Càn Lam Nam Cung sẽ phái ra rất nhiều linh dược sư đến khám bệnh tại nhà. Ngoại trừ loại công khai hội trần này ra, còn có các loại giao dịch hội, các loại linh dược triển lãm hội. Bởi như vậy, rất nhiều thứ tốt tự nhiên sẽ không lấy ra bán, đều muốn giữ lại ở trên giao dịch hội, chữ hàng đầu cơ tích chữ, bán ra giá tiền cao. Càn Lam Nam Cung, với tư cách một trong tứ đại đạo tràng của Thiên Quế Vương quốc, danh khí rất lớn. Ở vùng Đông Nam Thiên Quế Vương quốc lực ảnh hưởng cơ hồ vô địch. So với Càn Lam Bắc Cung danh tiếng bá đạo mà nói, Càn Lam Nam Cung lộ ra càng cụ thể, càng bình dị gần gũi một ít. Đương nhiên, đây cũng là cùng vị trí có quan hệ. Vương đô của Thiên Quế Vương quốc ngay ở vùng Đông Nam, khối khu vực này, lực lượng của Hoàng thất mới là hạch tâm. Nếu như Càn Lam Nam Cung kiêu ngạo bá đạo như Càn Lam Bắc Cung, hiển nhiên là không được. Một vương quốc quyền uy của Hoàng thất vẫn là đệ nhất vị. Ở bên cạnh Hoàng thất Càn Lam Nam Cung ngươi không điệu thấp, Hoàng thất há có thể dung ngươi. Bên cạnh giường há cho người khác ngủ ngáy. Cho nên, cùng Càn Lam Bắc Cung hung hăng càn quấy hình thành đối lập hoàn toàn bất đồng, danh tiếng của Càn Lam Nam Cung rất tốt cũng là trong tứ đại đạo tràng, được nhiều người nguyện ý vào nhất. Thanh Dương Cốc Thanh Dương đạo tràng, điệu thấp không thể lại điệu thấp, người Thanh Dương đạo tràng, cơ hồ không vào đời cũng rất ít đi ra kết giao người trong thế tục. Ngoại trừ chiêu nạp môn nhân đệ tử ra ít cùng ngoại giới liên hệ. Đa Bảo đạo tràng, liên quan các mặt phổ biến nhất, lĩnh vực gì cũng làm, nhưng lại càng thiên về buôn bán. Đa Bảo đạo tràng, nói là một đạo tràng, còn không bằng nói là Bảo Thụ Tông ở vương quốc thế tục thiết chí một điểm buôn bán. Hơn nữa, lĩnh vực mà Đa Bảo đạo tràng liên quan đến, phi thường rộng. Đan dược, linh khí, công pháp, bí tịch, phù lục, linh thú. Các loại lĩnh vực đứng đầu, lĩnh vực ít lưu ý cơ hồ không có sinh ý mà Đa Bảo đạo tràng không làm. Thiếu hai loại phụ tài kia qua mấy ngày ở đại hội có thể mua được, Giang Trần cũng không vội mấy ngày thời gian. Những thương gia kia không lấy ra bán, đơn giản là muốn tăng giá cao. Tuy Giang Trần cũng có thể ra giá cao mua sắm, nhưng mà căn cứ nguyên tắc điệu thấp, hắn cũng không muốn ánh mắt của người ngoài chú ý. Dù sao coi như mua được hai loại phụ tài kia cũng không có khả năng bắt đầu cất rượu ngay. Dù sao, cất rượu còn phải có từ. Góc truyện audio.com, phường, còn phải có các loại khí cụ dễ xử lý, nhưng từ phường thì phải phí chút thời gian rồi. Cũng may Thiên Quế Vương quốc Tửu Phong rất thịnh, muốn thuê Tửu Phường còn rất dễ. Mấy ngày thời gian, Giang Trần phái thủ hạ đi tìm hiểu, rốt cục thỏa đàm một Tửu Phường so sánh chán nản, ký một hiệp nghị thuê ngắn. Mọi sự đã chuẩn bị xong, Càn Lam Nam Cung Đại hội cũng đúng lúc tổ chức. Sáng sớm ngày hôm nay, Giang Trần mang theo các tùy tùng, đi tới địa phương tổ chức. Tứ đại đạo tràng, ngoại trừ Đa Bảo đạo tràng ở trong Vương Đô ra, hạch tâm của ba đạo tràng khác đều không ở Vương Đô. Nhưng mà với tư cách thế lực lớn của vương quốc, bọn hắn ở vương đô đều có địa bàn của mình. Càn Lam Nam Cung cũng không ngoại lệ, Giang Trần cho là mình tới rất sớm, thời điểm đuổi tới, lại phát hiện mình không phải sớm nhất. Chờ thời điểm bọn hắn đuổi tới, hiện trường đã có rất nhiều người. Các loại quầy hàng, các loại đài giao dịch bố trí phi thường phồn hoa, phi thường náo nhiệt. Mục đích của Giang Trần chuyến này, chính là hai loại tài liệu phụ tá. Đi vào khu giao dịch từng dãy quầy hàng, làm cho Giang Trần không kịp nhìn. Không nghĩ Giang Trần cũng biết hai loại phụ tài kia tương đối quý hiếm, quầy hàng nhất định là không có, phải ở những thế lực lớn kia mới có. Cho nên, hắn trực tiếp đi tới khu vực những khách quý kia. Khu vực khách quý cái kia đều là thế lực lớn, đại thương gia của Thiên Quế Vương quốc. Có thể ở khu vực khách quý mở một quầy hàng, trên cơ bản đều là tồn tại phi thường như bức. Càn Lam Nam Cung đương nhiên không cần phải nói, tam đại đạo tràng khác cũng đều nhận được Càn Lam Nam Cung mời, đến không ít người. Bọn người Giang Trần vừa đi tới gần khu khách quý, lập tức có một đôi mắt phát hiện Giang Trần. Người này, rõ ràng là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, đã từng tham dự trận chiến đuổi giết Giang Trần. Chỉ có điều, người này chỉ là một chân khí cảnh, không dễ làm người khác chú ý. Người này chứng kiến Giang Trần, đầu có chút co rụt lại, cúi đầu xuống, đi đến bên cạnh người phụ trách Càn Lam Bắc Cung, ở bên tai người kia nói mấy câu. Người phụ trách kia ước chừng 20 tuổi, lớn lên vẻ mặt khôn khéo. Nghe được đồng môn nói, con mắt có chút híp lại, hữu ý vô ý liếc nhìn Giang Trần. Chỉ là vội vàng thoáng nhìn, liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên cũng sợ đánh rắn động cỏ. Đồng môn kia lại nói vài câu, người phụ trách khẽ gật đầu, đối với đồng môn kia dặn dò vài câu, hiển nhiên đã bắt đầu uốn những âm mưu. Lực chú ý của Giang Trần, hiển nhiên không có lưu ý đến những thứ này. Có Lam Huyên Thảo cùng Mộc Một Tử không? Không có, lão bản, Lam Huyên Thảo cùng Mộc Một Tử này bán thế nào? Ách, đây là hàng mẫu, không bán. Huynh đệ, Lam Huyên Thảo cùng Mộc Một Tử này giá bao nhiêu? Không có ý tứ, thứ này bị người dự định rồi, không thể bán. Lão bản, không có ý tứ, tại đây không có Lam Huyên Thảo cùng Mộc Một Tử. Thời điểm Giang Trần bắt đầu hỏi thăm mua phụ tài, mới phát hiện sự tình tựa hồ có chút quỷ dị. Nếu như nói hai ngày trước mua không được, còn có thể nói là thương gia độn hàng không bán, muốn ở hôm nay bán giá cao. Nhưng mà hôm nay giao dịch hội đã bắt đầu, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nâng giá sao? Từ xưa đến nay giống như không có làm sinh ý như vậy à? Rõ ràng đồ vật bày ở nơi kia, nhưng đều lấy cớ không bán. Nếu như nói, góc chuyện audio.com, tất cả mọi người như vậy, đây cũng thôi. Những người khác mua bán các loại linh dược đều phi thường thuận lợi, tuy giá cả hơi cao, nhưng không có gặp được tà môn như Giang Trần. Cách chương.